nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Thưa anh chị em, chiều hôm nay là ngày cuối cùng trong tuần tĩnh tâm của cộng đoàn chúng ta. Và cùng với việc suy niệm tĩnh tâm, chúng ta cử hành nghi thức sám hối. Bởi vì mục đích của tĩnh tâm là giúp cho chúng ta nhìn lại, đánh giá lại cuộc sống của mình trong ánh sáng của Chúa, để rồi từ đó ta làm lại cái giao ước mình đã ký kết với Thiên Chúa nhưng đã không đủ trung thành trong đời sống. Cho nên ta cử hành nghi thức sám hối. Và vì vậy không có phần sám hối đầu thánh lễ. Thì giờ đây xin mời tất cả ông bà anh chị em hiệp ý với hội thánh trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa không ngừng hoạt động để cứu độ trần gian, nhưng trong những ngày này Chúa còn ban tặng cho chúng con những ân sủng dồi dào hơn nữa. Xin đoái nhìn và che chở toàn thể con cái Chúa, đặc biệt là những anh chị em sắp được tái sinh trong bí tích thánh tẩy, và cộng đoàn chúng con họp nhau đây để cử hành nghi thức sám hối. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Cha và là Chúa chúng con, Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Thưa anh chị em, trong hai ngày vừa qua, chúng ta đã chiêm ngắm khuôn mặt của Thiên Chúa trong cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Ngài không phải là một vị bạo Chúa bắt con mình phải chết cho hả cơn giận đối với tội lỗi của nhân loại. Nhưng Ngài là một người cha yêu thương nhân loại và đã đồng hành với con của mình đi cho tới cùng con đường của tình yêu. Rồi sau đó, anh chị em và tôi cũng nhìn lại khuôn mặt của những người có trách nhiệm trực tiếp trong cái chết thập giá của Chúa Giêsu, không phải để lên án mà là để soi bóng chính mình và khám phá thấy mình ở đây. Hôm nay chúng ta tiếp tục dựa vào Kinh Thánh để chiêm ngắm khuôn mặt những môn đệ Chúa Giêsu, cũng lại không phải để lên án hoặc là trách móc ai, mà là để soi rọi chính khuôn mặt của mình. Những người cũng được mang một danh hiệu rất đẹp là môn đệ Chúa Giêsu. Vì thế tôi mời anh chị em chúng ta cùng nghe Kinh Thánh. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Người còn đang nói thì Giuđa, một người trong nhóm 12 đã đến. Cùng đi với hắn có cả một đám người đông đảo mang gươm giáo gậy gộc. Họ được các thượng tế và kỳ mục trong dân sai đến. Kẻ nộp người đã cho họ một dấu hiệu. Hắn dặn rằng, tôi hôn ai thì chính là người đó. Các anh bắt lấy. Ngay lúc đó, Giuđa tiến lại gần Đức Giêsu và nói: Rabbi, xin chào thầy. Thế rồi hắn hôn người. Đức Giêsu bảo hắn: Này bạn, bạn đến đây làm gì thì cứ làm đi. Bấy giờ họ tiến đến chà tay bắt Đức Giêsu.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô.
Thưa anh chị em, cái khuôn mặt môn đệ đầu tiên mà chúng ta nhìn lại là Giuđa. Và ở đây tôi không muốn nói đến cái chết của Giuđa, cái chết mà Thánh Matthew ghi nhận rằng Giuđa cảm thấy hối hận, cho nên đã đem tiền trả lại cho các thượng tế và kỷ mục, nhìn nhận là mình đã nộp người vô tội. Và sau đó ông ta đã quăng tiền vào trong đền thánh rồi ra đi tự tử. Cái ghi nhận của Thánh Matthew rất quý giá, bởi vì nó giúp cho ta thấy vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, Giuđa đã hối hận, đã dám nhìn nhận là mình nộp thầy mình vốn là một người vô tội. Và hơn thế nữa, Giuđa còn có một thái độ quyết liệt là anh ta quăng tiền vào trong đền thánh, nói rõ lên sự chống đối của ông đối với các thượng tế và kỷ mục. Chỉ tiếc có một điều là ông không dám đủ tin rằng tình thương của Chúa lớn hơn tội lỗi của mình. Thành thử ra ông hối hận, nhưng mà sự hối hận của ông nó ở trong một cái quy trình khép kín của bản thân. Nó dẫn đến một sự dằn vặt nội tâm không thể chịu đựng được, và cuối cùng là đi tìm cái chết. Thế nhưng tôi không muốn nhắc đến cái chết của Giuđa. Tôi chỉ muốn nhìn vào chính hành vi phạm tội của Giuđa. Nhìn vào chính hành vi đó thì chắc anh chị em và tôi đều đồng ý là đó là một hành vi xấu xa. Ngày hôm nay người ta có thể dùng cái từ là bị ổi. Bởi vì tội lỗi, cái mức độ của nó không chỉ ở cái hành vi phạm tội, mà mức độ của tội lỗi còn tùy thuộc vào cái tương quan giữa người có tội và người bị xúc phạm. Chẳng hạn, cũng một cái tát tai, nếu anh chị em và tôi tát một người lạ ở ngoài đường đã là một chuyện, nhưng nếu cũng một cái tát đấy mà chúng ta tát bố tát mẹ mình thì hoàn toàn khác. Ở đây cũng vậy, Giuđa đã không nộp một người xa lạ mà nộp chính thầy mình, người làm ơn cho mình, người bỏ bao nhiêu công lao dạy dỗ mình. Cho nên tội của ông là một sự xúc phạm nặng nề lắm. Hơn thế nữa, cái cách mà ông phạm tội lại còn làm cho cái tội đó nặng nề hơn. Ông dùng một nụ hôn là dấu chỉ của tình thương để làm dấu chỉ phản bội. Tôi hôn ai thì đúng là ông ta, các anh cứ xông đến mà bắt, ăn chắc. Giuđa đã tước đoạt tất cả cái gì là ý nghĩa thiêng liêng, cao thượng của nụ hôn, biến nó thành một nụ hôn phản bội. Và ông ta lại bán thầy mình với cái giá 30 đồng bạc. Đọc Kinh Thánh Cựu Ước, anh chị em sẽ thấy đó là cái giá bán một tên nô lệ. Cho nên bán thầy 30 đồng hàm ý nói rằng ông ta coi Chúa Giê-xu như một tên nô lệ. Thành thử ra cái hành vi của Giuđa là một hành vi xấu xa thực sự. Nhưng cội nguồn, cái động lực thúc đẩy hành vi đó là gì? Đây không phải là vấn đề đơn giản. Đã có nhiều giả thuyết đưa ra, kể cả có giả thuyết bảo rằng Giuđa thuộc nhóm Zelot, tức là thuộc nhóm người Do Thái chủ trương dùng bạo động để đòi lại chủ quyền của dân tộc Do Thái thoát khỏi ách đế quốc Roma. Giuđa đã từng thuyết phục Chúa Giê-xu đi theo đường lối đó, nhưng Ngài không chấp nhận, cho nên Giuđa đẩy Chúa Giê-xu vào đường cùng, vào cái thế là bắt buộc Ngài phải dùng vũ lực để tự vệ. Ai dè đâu, Chúa Giê-xu lại đi cho đến cùng con đường của tình yêu tha thứ. Giuđa thất bại. Nhưng đấy chỉ là một giả thuyết thôi. Và dù giả thuyết nào đi nữa thì chúng ta cũng không thể quên cái ghi nhận của Thánh Gioan về con người của Giuđa, là anh ta giữ túi tiền và anh ta thường đút vào túi riêng cái số tiền mà người ta cho vào quỹ chung. Cái ghi nhận đó cho mình thấy cái tính tham lam đã là động lực dẫn Giuđa đến chỗ phạm tội. Như vậy thì thưa anh chị em, khi chiêm ngắm người môn đệ có tên là Giuđa, chúng ta không khỏi nhớ đến lời cảnh giác của Chúa Giêsu: không ai làm tôi hai chủ được, hoặc nó mến chủ này thì nó sẽ ghét chủ kia. Không ai có thể vừa làm tôi Thiên Chúa mà lại vừa làm tôi tiền của được. Cái từ tiền của ở đây nếu hiểu theo nghĩa rộng thì nó còn là cái sở hữu. Cho nên không chỉ là tiền bạc mà còn là danh vọng, còn là địa vị, còn là quyền lợi. Chúng ta không bắt cá hai tay. Có lẽ lúc đầu đó thì mình cũng có thể bắt cá hai tay được đấy. Nhưng mà dần dần theo vòng thời gian, cái sức hút của đồng tiền, cái sức hút của quyền lực, nó lôi mình vào trong quỹ đạo của nó. Nó làm cho mình càng ngày càng lệ thuộc nó, và dần dần trở thành một tên nô lệ thực sự. Thiên Chúa không còn nghĩa gì trong cuộc đời của chúng ta nữa. Thưa anh chị em, hiểu như vậy thì khuôn mặt Giuđa lại không phải là khuôn mặt của mỗi chúng ta đó sao? Khi Thiên Chúa chưa thực sự làm chủ và làm Chúa trong đời của mình, mà là một cái gì khác đấy. Và chính cái gì khác đó nó đẩy mình đến đủ thứ tội: gian dối cũng được, lừa đảo cũng được, bất công cũng có, trộm cắp cũng có. Miễn sao có tiền, miễn sao có quyền, miễn sao có vị trí cao. Chúng ta thử dừng lại trong giây lát để nhìn lại chính cuộc sống của mình xem sao. Xin mời anh chị em đứng lên. Lạy Chúa, xin tha thứ cho thái độ hài lòng của chúng con, vì chúng con chưa thực sự chọn Chúa và là chủ cuộc đời của mình. Nhưng chúng con đã lấy tiền bạc, quyền lợi, hoan lạc xác thịt làm chủ cuộc đời chúng con. Xin tha thứ cho chúng con vì những ngẫu tượng đó đã từ từ dẫn chúng con đến đủ thứ tội: gian dối, tà dâm, làm hại tha nhân, bất công, trộm cắp. Lạy Chúa, xin giúp chúng con trở về và cải thiện đời sống.